Điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi muốn cùng hội luận với ông Nguyễn Thế Quang, một giáo viên dạy tiếng Việt tại thành phố San Jose thuộc Bắc California, là người đứng ra thành lập Đảng Dân Chủ Việt mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý thính giả hôm nay. Ông cũng là một người bạn của tôi từ khi chúng tôi còn ở Việt Nam, cùng sinh sống, cùng đại học với nhau tại Sài Gòn và cũng biết gia đình của nhau. Kính thưa quý thính giả, hiện nay tại hải ngoại đã có một số tổ chức chính trị mà tôi tạm chia thành 3 loại. Các đảng phái đã thành lập từ thời chống Pháp cho đến năm 1975. Các đảng phái được thành lập tại hải ngoại sau 1975 và cuối cùng là một vài đảng phái mới được thành lập tại hải ngoại chừng một vài năm nay. Các đảng phái đã được thành lập từ nhiều thập niên trước, chắc hẳn quý thính giả cũng đã từng biết và nghe nói nhiều như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đảng Cần Lao, Phong trào Liên minh Dân Chủ, Phong trào Phục Hưng, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Đảng Dân Tộc, v.v. Nhưng những cái đảng phái mới chập chững thành lập chừng một vài năm nay, thậm chí là chưa ra mắt, có thể một số rất ít những người sinh hoạt trên các Facebook đã biết nhưng mà đại đa số chúng ta chưa biết. Chính vì thế, thỉnh thoảng trong các mục vấn đề hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý thính giả một vài đảng phái mới thành lập. Họ cũng muốn được mọi người biết tới và ủng hộ. Và nếu ai cảm thấy thích hợp thì có thể tham gia. Một trong những cái đảng phái chính trị mới thành lập là Đảng Dân Chủ Việt mà ông Nguyễn Thế Quang đang cùng hội luận với chúng ta hôm nay, là người sáng lập. Thưa anh Nguyễn Thế Quang, trước hết xin anh tự giới thiệu đôi lời về chính bản thân anh để quý thính giả có ít nhiều khái niệm về anh, thưa anh.
Vâng, tôi tên là Quang Nguyễn, tên tiếng Việt là Nguyễn Thế Quang. Vâng, tôi là giáo viên ở trường Silver Creek High School ở San Jose, California. Tôi sinh ngày 3 tháng 6 năm 1958 tại Thừa Thiên. Tôi sang Mỹ được 27 năm rồi. Tôi cũng làm giáo viên trường này 25 năm.
Thưa anh, một người mà đứng lên lập một cái đảng đó, thì người ta luôn luôn thắc mắc về cái quá trình hoạt động đấu tranh của người đó. Vì thế xin anh cho quý thính giả biết về những cái sinh hoạt đấu tranh chính trị của anh trong quá khứ như thế nào, thưa anh.
Đúng ra thì tôi cũng chả có cái quá trình đấu tranh chính trị gì đâu. Chỉ cách đây vài ba năm khi mà đầu cộng tỏ ra là quá rơ rẽn trong cái việc xâm lăng Việt Nam. Và tôi thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hèn kém, không có tỏ ra là lo cho dân dân nước gì cả. Cho nên tôi mới có ý nghĩ là lên tiếng như vậy. Tôi cũng có tham gia, đúng ra là không phải là tham gia, tôi có sinh hoạt như là một thân hữu đó, với một số đảng phái và tôi thấy là nó không có thích hợp với tôi. Cho nên tôi muốn là tôi đi ra và tôi làm một cái đảng viên như vậy, để kêu gọi lòng dân là mình phải ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người Việt Nam khi mà đất nước đang lâm nguy như vậy.
Thưa anh, xin anh cho biết là với cái lý do hay là động lực nào mà đã thúc đẩy anh lập một đảng mới thay vì tham gia vào một cái đảng có sẵn? Tại vì tham gia vào một đảng có sẵn thì dẫu sao nó cũng dễ dàng và họ cũng đã có một cái mục đích cương lĩnh rõ ràng, thưa anh.
Vâng, tôi cũng đã coi qua một vài đảng phái đó và tôi thấy là không thích hợp. Bởi tôi thấy là đa số những đảng phái khác là người ta chủ trương là hoạt động âm thầm, kín đáo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà lập đảng âm thầm kín đáo đó lâu quá rồi, 40 năm rồi mà nó không ích lợi gì cả. Nó cũng không có được mọi người dân Việt Nam biết đến và ủng hộ. Cho nên tôi nghĩ rằng là bây giờ mình phải ra một cái đảng chủ trương là hoạt động công khai minh bạch, không sợ gì hết. Nghĩa là sẵn sàng đi vào tù để mà nói lên cái tiếng nói là tôi là một người Việt Nam, tôi có trách nhiệm đối với đất nước, tôi chủ trương chống Tàu Cộng và chống Việt Cộng sai. Rõ ràng như vậy. Thì khi mình làm như vậy đó, thì cái tiếng vang đó nó có thể mau đến tất cả những người Việt khắp nơi trên thế giới. Và khi mà mình chủ trương công khai như vậy đó, thì mình sẽ lôi đánh động được cái tình yêu nước và đánh động được cái sự ủng hộ và rộng lớn, nhanh chóng của tất cả người Việt Nam để mà có thể đối phó lại với cái thực trạng hiện nay. Nếu mở ra một cái đảng, đi theo một cái đảng mà tổ chức âm thầm đó, thì cái đảng nó được trưởng thành đó, mà được nhiều người biết nữa lâu quá, không kịp được đối phó được với lại cái thực trạng hiện tại.
Vâng, thưa anh, tôi lấy thí dụ như Đảng Việt Tân chẳng hạn, thì họ có cái phần công khai và cũng có cái phần bí mật, mà tôi nghĩ rằng là để hoạt động đấu tranh ở trong nước đó, nếu mà chúng ta cứ công khai hoàn toàn đó thì Cộng sản Việt Nam nó sẽ bắt bớ, nó sẽ tìm cách vô hiệu hóa rồi nó bỏ tù vân vân. Nếu mà cứ như vậy thì mình đâu có bảo toàn được lực lượng thưa anh. Không bảo toàn lực lượng thì làm sao mà đấu tranh được, khi mà bị vô tù hết thì làm sao?
Vâng, tôi có hai chuyện. Cái thứ nhất là về Đảng Việt Tân. Tôi thực sự tôi đã từng tham gia với tính cách là một thân hữu của Đảng Việt Tân. Tôi có theo dõi sinh hoạt của Đảng Việt Tân trong một thời gian 6-7 tháng trời đó, mỗi tháng gặp một lần. Đây chỉ là một cái cơ quan ngoại vi của Đảng Việt Tân thôi. Thì tôi thấy rằng tôi không có thích hợp. Bởi vì tôi nghĩ rằng là họ, những người mà trong Việt Tân đó, thì người ta là tiếp nối của một cái mặt trận đời trước. Thì tôi là một cái thế hệ trẻ hơn. Tôi trưởng thành sau năm 1975. Cho nên tôi không có chia sẻ những cái quan điểm chính trị đối với những người sáng lập Đảng Việt Tân. Cho nên tôi nghĩ rằng bà Đảng Việt Tân thì họ lại chủ trương đó là phải là âm thầm, phải là không ai biết ai hết, đại khái như vậy. Không có tích cực là tìm tuyển những đảng viên cách công khai. Tôi nghĩ rằng như vậy thì nó không thích hợp đối với tôi, cho nên tôi muốn ra một cái đảng riêng là mình công khai như vậy. Khi nào nguy hiểm thì mình lại ẩn lại đi. Nhưng mà khi mà một người mà mình đã chủ trương là công khai như vậy là mình chấp nhận là tù. Tất nhiên là mình chủ trương là đấu tranh bất bạo động, nói rằng tôi chống cộng, tôi chống tàu cộng. Anh ấy muốn bỏ tù tôi thì anh cứ bỏ tù tôi đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận cái chuyện đó. Bởi vì trong cái tình trạng này, nếu mà người Việt mình không bao nhiêu người dám bị bỏ tù, dám chết cho quê hương, thì chúng ta sẽ, người Việt sẽ không thể nào mà kháng cự lại vì tàu đang muốn xâm lăng nước Việt.
Thưa anh, xin anh cho biết về cái đảng mà anh mới thành lập, đảng tên gì và đảng thành lập được bao lâu rồi, cũng như là mục đích của đảng là gì thưa anh?
Đảng có tên là Đảng Dân Chủ Việt. Đảng đã được chính thức ra mắt đây gần một năm, tức là vào ngày 28 tháng 12 năm 2014. Thì đảng chỉ chủ trương rằng là mình rao truyền cái lý thuyết dân chủ là người dân phải là chủ đất nước, người dân phải có quyền bỏ phiếu để chọn cái người đại diện của mình để điều hành đất nước trong một cái nhiệm kỳ cố định. Và người dân Việt Nam hiện tại phải nên là đứng vào những cái đảng phái dân chủ để mà chống độc tài cộng sản. Nếu mà chỉ có một đảng thôi, nếu cái đảng này nó bán nước cho tàu thì người dân chịu chết hay sao? Thì người dân phải đứng lên đòi được cái quyền làm chủ đất nước của mình qua cái lá phiếu để chọn cái đại biểu của mình để điều hành đất nước, chứ không có chấp nhận một đảng. Rồi từng trong một địa phương của mình thì những cái đảng viên đó phải công khai minh bạch mới có thể lôi cuốn được những đảng viên mới. Một người mà không có công khai minh bạch danh tính, hình ảnh, nghề nghiệp, địa chỉ ở đâu thì làm sao mà mình lôi cuốn người khác được? Người ta nghi ngờ là đây là an ninh cộng sản thì sao? Làm sao người ta dám theo? Cho nên mình muốn để cho người khác mà theo cái đảng Dân Chủ Việt này thì mình phải là một người can đảm, sẵn sàng chấp nhận đi tù, sẵn sàng chấp nhận chịu chết để mà tỏ ra cái trách nhiệm của một người Việt trước nguy cơ và đất nước đang lâm nguy bị mất nước vào tay tàu cộng, thì mới có thể đánh động được lòng yêu nước của người Việt Nam và mới đánh động được cái ý thức trách nhiệm của một người dân của một đất nước đang lâm nguy.
Vâng, thưa anh, nếu anh từ ở trong nước mà anh nói như vậy đó thì người ta cũng dễ chấp nhận. Nhưng mà bây giờ anh là một cái người ở hải ngoại, mình có đấu tranh như thế nào đi chăng nữa thì công an cộng sản nó cũng chẳng làm gì mình được. Bây giờ mình lại đề nghị với người ở trong nước là phải đấu tranh công khai và sẵn sàng chấp nhận những cái hiểm nguy như vậy đó, thì nhiều khi người ta sẽ bảo mình là suối trẻ ăn cứt gà thì sao thưa anh?
Cái đó thì đúng anh, cũng rất là nhiều người ta nghĩ như vậy đó. Có nhiều người còn dùng những từ nó nặng nề hơn, chẳng hạn như là trùm bền hô sung phong chẳng hạn. Mình phải ý thức được rằng thứ nhất là người Việt hiện bây giờ ở bất cứ ở đâu trên thế giới vẫn là người Việt, dù là họ là có quốc tịch nước sở tại. Cái thứ hai mà tôi muốn nói đến là cho dù bây giờ mình ở đâu, bất cứ trên nơi nào, mà nếu mà cái tình báo Hoa Nam của Tàu Cộng á, hay là an ninh cộng sản á, người ta muốn hại mình á, thì ở đâu đã là hại được hết. Chứ không phải là ở Việt Nam hay là ở Mỹ. Ở Mỹ cũng có côn đồ vậy, chỉ khác là chỉ tốn tiền nhiều hơn thôi. Chẳng hạn như Việt Nam thì anh chỉ cần thuê tô đồ 100 đô là có thể đánh anh. Nhưng mà ở Mỹ này anh cứ phải bỏ ra 10.000 đô, anh cũng thuê côn đồ đánh ai được như thường. Ví dụ như người ta có muốn là giết ai, người ta muốn, ví dụ người ta tình báo Hoa Nam của Trung Cộng hay là an ninh cộng sản Việt Nam muốn giết tôi, người ta sẵn sàng, nếu mà người ta cảm thấy nguy hiểm, người ta vẫn bỏ ra vài chục ngàn nó thuê người giết chứ có gì đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng là mình công khai danh tính ở nước ngoài thì khác với công khai danh tính ở trong nước, không khác nhiều đâu. Bởi vì cái sự nguy hiểm đó ở đâu tôi thấy là cũng giống nhau thôi. Chỉ khác là cái tiền mà thuê du côn, thuê côn đồ để mà ám hại cái người mà đấu tranh dân chủ đó thì nó lớn hơn thôi, khác hơn thôi.
Thế còn vấn đề nhân sự thì sao? Làm sao để đảng Dân Chủ Việt có đông thành viên thưa anh?
Thực sự thì đảng Dân Chủ Việt hiện nay có rất ít thành viên. Nếu mà có người mà chính thức tham gia đó, thì họ đã ghi tên tham gia thì đúng hiện bây giờ có 553 thành viên. nhưng mà thực sự những thành viên hoạt động thì còn ít lắm, đếm trên đầu ngón tay thôi, mà còn ít hơn cả thế đếm đầu ngón tay nữa. Thì cách đây ít lâu đó thì có một số người ở Dân Chủ Việt ở Việt Nam đó, Hà Nội, lắc bớ, cho nên tôi đã nói rằng tất cả mọi người đang công khai đó, tạm thời lui vào bí mật cái đó, tất nhiên là không công khai danh tính nữa, rồi tính sau. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn là kêu gọi ai có thể công khai danh tính được thì cứ việc công khai, ai mà cảm thấy chưa sẵn sàng công khai danh tính được thì vẫn có thể tham gia với tính cách là đảng viên bán chính thức và không cần công khai. Khi nào thuận tiện thì mình sẽ công khai. Ngay cả những đảng viên vào trong Đảng Bộ Trung ương á, tin vào vẫn có thể là bán công khai, tất nhiên là không có chính thức. Nhưng mà tôi luôn luôn khuyến khích là mọi người hãy tham gia với tư cách là một đảng viên chính thức, dù là đảng viên thường hay là đảng viên trong Đảng Bộ Trung ương. Nghĩa là mình phải công khai danh tính của mình, không sợ gì hết. Như vậy thì mới có thể kêu gọi lại cái tình yêu nước và cái tinh thần trách nhiệm của người Việt để mà chống đảo cộng.
Thưa anh, tôi trước đây thì cũng dạy về Triết Đông, mà Triết Đông á thì luôn luôn đặt nặng vấn đề âm dương, tức là mọi chuyện á thì nó đều cần phải có âm và dương hợp lại. Trong một cái cuộc đấu tranh á thì những người hoạt động công khai và những cái người hoạt động bí mật đều cần phải có, và họ cũng rất là cần lẫn nhau. Nếu mà chỉ công khai thôi đó thì rất là nguy hiểm, và họ sẽ không có làm được nhiều việc, nhất là những cái việc mà cần phải bí mật. Tại vì như ở Việt Nam đó, khi mà anh đã công khai rồi đó thì công an nó sẽ theo dõi anh. Hiện giờ tôi thấy những cái người mà công khai như là kỹ sư Đỗ Nam Hải, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa chẳng hạn, vân vân, và nhiều, rất là nhiều thành viên đấu tranh khác, họ luôn luôn là bị công an theo dõi. Tôi mới liên lạc với mục sư Nguyễn Trung Tôn, thì mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết là hiện giờ đó là trước cửa nhà anh ta đó là có khoảng cỡ 30 công an mặc thường phục canh gác nhà anh ta, không cho anh ta đi đâu cả. Nếu mà cứ công khai như vậy đó thì sẽ không có hoạt động được. Cho nên để có thể hoạt động ở trong nước đó, thì rất là cần những thành viên bí mật. Nếu mà đảng chủ trương rằng những cái thành viên mà vào đảng đó, thì luôn luôn được khuyến khích là công khai đó, thì tôi thấy rằng nó cũng có nhiều cái bất tiện lắm, thưa anh.
Vâng, tôi hiểu ý của anh. Nhưng mà anh thử nghĩ rằng là hiện bây giờ đó, ở Việt Nam mình chỉ có vài chục người đấu tranh công khai. Nên anh hãy tưởng tượng rằng là nếu mà 90 triệu người Việt Nam đều đấu tranh công khai hết, thì công an nó có đủ người để mà canh hết tất cả 90 triệu người không? Và những cái giá trị của những người mà đấu tranh công khai đó là mới khuyến khích được những người khác phát sợ để mà đấu tranh trong cái cuộc đấu tranh mà chống tổng cộng này. Nếu mà chúng ta hèn kém quá như Đảng Cộng sản Việt Nam đó, chúng ta sợ đó thì chúng ta sẽ thua, chắc chắn là thua. Nếu mà chúng ta có nhiều người mà công khai thì chúng ta sẽ chia sẻ được cái khó khăn của những người đấu tranh công khai, bởi vì họ không có đủ người để người ta làm chuyện đó. Và cái thứ hai tôi muốn nói là âm dương đó, thì Đảng Dân Chủ Việt vẫn có đấy chứ, vẫn công nhận, vẫn chấp nhận những cái người mà đấu tranh không công khai ở trong Đảng Bộ Trung ương nữa. Họ vẫn không công khai, không sao hết. Thì ai công khai được thì công khai, nếu thuận tiện với mình, ai chưa có thuận tiện với mình, không công khai được, thì họ vẫn được chấp nhận như là đảng viên Dân Chủ Việt, không công khai, không chính thức. Thực sự thì đối với những người mà trong Đảng Dân Chủ Việt, người ta nói rằng người ta không công khai, không phải là người ta sợ cho cá nhân của họ, mà người ta sợ cho gia đình của họ, và cho việc làm của gia đình của họ, chứ còn chính bản thân họ thì họ không hề sợ. Nói lại là về lý thuyết mà anh nói là âm dương đó, thì tôi thấy là cũng được thôi, Dân Chủ Việt cũng có những người mà cả hoạt động âm thầm vậy, cũng có những người hoạt động công khai vậy, mà hiện tại bây giờ là những Đảng Dân Chủ Việt mà đang hoạt động âm thầm thì không công khai rất là nhiều, là 90%, còn những người công khai thì ít thôi.
Thưa anh, muốn trở thành thành viên của Đảng Dân Chủ Việt thì sao? Cần có những cái điều kiện gì và phải làm sao để gia nhập Đảng ạ?
Thế điều kiện thì không có gì cả, chỉ là từ 18 tuổi cho đến 118 tuổi, nghĩa là trên 18 tuổi. Và điều kiện chỉ là có cái quan điểm chính trị là chống tàu cộng xâm lược và biệt cộng tay sai, cộng tài, chỉ có vậy thôi. Anh chỉ cần click vào trong cái link của Đảng Dân Chủ Việt thì anh sẽ hầu chắc là sẽ được nhận. Ngoại trừ trong cái Facebook của anh á, là anh ca ngợi Hồ Chí Minh hay anh ca ngợi Cộng sản thì không chấp nhận thôi. Nếu anh không cần, không có thì anh như là anh neutral đó. Nên là anh không, anh đấu tranh thì càng tốt, anh chưa đấu tranh gì cả, anh vẫn được nhận để làm đảng viên Dân Chủ Việt như thường. Nếu anh chưa công khai thì anh đều là coi như là anh đảng viên bán chính thức. Và khi nào anh công khai thì anh sẽ lên đảng viên chính thức. Và khi anh có những cái bài viết đấu tranh hay là những cái ý kiến để xây dựng thì anh có thể được mời vào, hay anh có thể xin vào trong Đảng Bộ Trung ương. Thì bên Đảng Bộ Trung ương sẽ biểu quyết, bởi vì tôi là trưởng ban điều hành Trung ương của Đảng Dân Chủ Việt á, thì tôi sẽ viết cái văn bản nhỏ để mà đưa ra cho tất cả các đảng viên của Đảng bộ Trung ương biểu quyết, nếu mà nhận như đó thì được nhận được vào. À, trong Đảng Dân chủ Việt, chúng tôi sinh hoạt rất là dân chủ. Những cái chuyện gì mà quan trọng là đều do Đảng bộ Trung ương quyết định hết.
Anh nói sao? Anh nói là tính dân chủ rất là được tôn trọng, nhưng mà mọi quyết định thì đều là do Đảng bộ Trung ương quyết định, chứ không có cái sự tham gia, không có sự đầu phiếu của các thành viên khác. Như vậy thì sao gọi là dân chủ thưa anh?
Bởi vì tất cả hiện bây giờ đó, Đảng Nhân chủ Việt đó là đang ở trong cái tình trạng là đang hoàn thành đó. Cho nên là đối với tất cả những cái đảng bộ đảng viên nào trong Đảng bộ Trung ương thì thường thường là phải là những cái đảng viên mà đã công khai và có lập trường chính trị rõ ràng. Còn những đảng viên thường khác thì chưa có công khai. Đa số là đảng viên Nhân Việt không chưa công khai và chưa có lập trường chính trị rõ ràng, cho nên chưa được mời vào trong cái Đảng bộ Trung ương. Dĩ nhiên là còn những cái đảng bộ mà địa phương đó thì hiện bây giờ đang có một số những đảng bộ đang thành lập, thì đối với Đảng Nhân Việt Phiền thì Đảng bộ địa phương hoàn toàn độc lập, tuy nhiên là tự trị và tự quản. Tuy nhiên là ví dụ trong một vùng nào đó, chẳng hạn như là Hà Nội cũng có Đảng Nhân Việt Hà Nội, thì ở Cần Thơ có Dân chủ Việt Cần Thơ, hay là Khánh Hòa có Dân chủ Việt Khánh Hòa, hay là Nha Trang, hay là Ba Mươi Thuật có vấn gì vật vân 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 vân. Đại khái là mỗi một tỉnh như vậy có một cái đảng bộ Dân chủ Việt địa phương, thì trong đảng bộ đó tùy những người đó họ quyết định, họ chỉ cần là dựa trên cái hiến chương Dân chủ Việt là của Trung ương chung, để họ muốn thay đổi như thế nào được để rất thích nghi với cái địa phương của họ, thì họ sinh hoạt hoàn toàn độc lập cho đến hiện bây giờ. Cho nên là những quyết định hiện tại trong cái Đảng Trung ương là để mà được nhận vào trong Đảng bộ Trung ương đó, thì những người đảng viên ở Đảng bộ Trung ương quyết định. Ý tôi muốn nói là trong cái việc mà dân chủ là trong cái khi mà một người được đề nghị vào trong Đảng bộ Trung ương, thì những đảng viên trong Đảng bộ Trung ương sẽ biểu quyết là có nhận người này hay là không. Còn những cái chuyện mà sau này khác, chẳng hạn có những cái chuyện gì lớn sau này đó, dĩ nhiên là mình sẽ phải có là lấy phiếu ý kiến của tất cả đảng viên.
À, thưa anh, những cái người ở trong nước đó, khi mà quyết định tham gia vào một cái đảng phái nào đó, thì họ luôn luôn phải nghĩ tới cái uy tín của cái đảng ấy, vì họ sợ nhất là những cái cạm bẫy của Cộng sản. Do là trong quá khứ đã có những cái tổ chức mang danh là chống Cộng sản hoặc là đấu tranh cho tự do dân chủ, nhưng thực tế là do chính Cộng sản lập nên, để họ biết được những ai đang có ý muốn chống lại họ, và để họ có thể theo dõi, bắt bớ hoặc làm hại những đảng viên ấy. Vậy thì làm sao để những người ở trong nước có thể tin tưởng hầu tham gia vào cái Đảng Dân chủ Việt của anh thưa anh?
Đó là cái lý do mà tôi chủ trương là công khai danh tính. Mình phải công khai danh tính, hình ảnh, nghĩa là tất cả công khai về cái thông tin cá nhân. Đó là cách để cho người khác tin mình. Cũng giống như là ở trên những cái bài của Dân chủ Việt đó, chúng ta luôn luôn thường thường có những cái bài chống Tàu Cộng và Việt Cộng. Người ta nói rằng là Still Salom. Tuy nhiên là qua cái lời văn của mình viết đó, thì người ta biết là mình chủ trương cái gì như thế nào, mình là ai. Người ta chỉ cần vào trong cái thí dụ nhiều người đó, họ nói rằng là sau một thời gian, người ta đọc sau một tháng hay sau ba tháng, người ta theo dõi Đảng Dân chủ Việt, và người ta thấy rằng là đây là cái đảng này là một cái đảng chân chính, không phải là do An ninh Cộng sản lập ra này cả đấy. Thì đó, người ta cũng có nói như vậy. Tất nhiên là không ai mà vội vã khi mà vừa nghe thế này tham vào đâu. Người ta phải theo dõi chứ, người ta phải đọc. Ví dụ như là muốn trước khi vào Đảng Dân chủ Việt, người ta sẽ đọc cái hiến chương của Dân chủ Việt là cái gì. Tất nhiên là cái blueprint đó, của cái đảng này. Tất nhiên trước khi ra cái đảng này, tôi đã có viết ra cái hiến chương Dân chủ Việt đó, nói hết sơ qua về cái việc mà thành lập hay là những ý kiến hay là cái lý tưởng của Dân chủ Việt. Để mọi người được đọc cái đó để người ta theo dõi tất cả nhiều cái bài khác trong Đảng Dân chủ Việt. Chính vì vậy mà tôi chủ trương tất cả những trang của Dân chủ Việt đều public là như vậy, đều công khai hết để mọi người đều có thể vào ta coi để ta biết. Dĩ nhiên cho đến bây giờ thì cũng có nhiều người coi lắm, nhiều người biết lắm, nhưng mà nói chung thì bây giờ đa số là người ta rất là sợ, cho nên là một số người nhiều thì người ta tham gia vào trong bên cái phong trào Dân chủ Việt. Bên tôi có cái phong trào Dân chủ Việt đó thì có hơn 1.500 người. Tuy nhiên là người ta có cảm tình, người ta bảo đó thôi, người ta chưa có dám chính thức là click vào trong cái Đảng Dân chủ Việt. Ta chỉ dễ thôi, trong cái link của Đảng Dân chủ Việt click vào đó là một chút xíu sau là có người sẽ approve liền. Ngoại trừ trong cái trường hợp trong cái Facebook của cá nhân đó là toàn là những hình cờ đỏ sao vàng với lại hay là cờ búa liềm thì người ta không nhận thôi, hay là những cái nhận định có tính cách là ủng hộ Cộng sản thì người ta không nhận thôi. Chứ còn nếu mà người mà đấu tranh dân chủ hay là những người mà không đấu tranh dân chủ gì cả chưa đó thì vẫn đều được nhận như thường.
Thưa anh, muốn tìm hiểu về Đảng Dân chủ Việt đó, thì hiện nay đảng đã có một cái website rồi phải không ạ?
Đảng Dân chủ Việt hiện tại bây giờ đó, thực ra là cũng mới ra mắt chưa được một năm, thì còn cần rất là nhiều người tham gia và chưa có được phổ biến rộng rãi lắm. Nhưng mà mình có thể vào Google chẳng hạn như đánh vào Đảng Dân Chủ Việt là hay là Dân Chủ Việt không, ta cũng thể có tìm thấy ở trên Google Plus hay là Facebook. Đảng Dân Chủ Việt chưa có phải được phổ biến nhiều đâu, nhưng mà có một số người đã biết đến, và tôi cũng hy vọng là trong thời gian không xa thì mọi người dân Việt Nam đều biết đến Đảng Dân Chủ Việt. Bởi vì Đảng Dân Chủ Việt là kêu gọi chính yếu là người dân trong từng địa phương của mình liên kết với nhau, gặp nhau để mà bàn thảo xem là người dân trong địa phương đó có thể làm gì trong trường hợp đất nước này có tự do dân chủ để mà bầu cử tự do, thì đảng viên Dân Chủ Việt ở trong địa phương đó sẽ đề cử ai ra ứng cử. Trong trường hợp Đảng Cộng sản giải tán vì có chiến tranh Mỹ Tàu, Tàu thua chẳng hạn, thì Đảng Dân Chủ Việt đó sẽ làm gì để mà bảo vệ an ninh tự do địa phương của mình. Hay trong trường hợp Tàu nó thắng Mỹ hay là Mỹ đảng lờ đi, Mỹ bỏ cuộc để cho Tàu chiếm hết Việt Nam, thì trong trường hợp đó những đảng viên Dân Chủ Việt trong địa phương đó sẽ phải làm gì đối với cai trị của Tàu, đối với cái người mà được Tàu sai đến để mà lãnh đạo cái địa phương đó, vân vân. Thì ý mục đích của tôi là tôi muốn kêu gọi người dân ý thức cái trách nhiệm là người Việt của mình, kêu gọi lòng yêu nước của người Việt và tất cả mọi người dân Việt, và kêu gọi người ta công khai minh bạch thông tin cá nhân của mình để có thể dễ dàng tin tưởng nhau, tìm đến nhau và bàn việc nước.
Nhưng mà thưa anh, khi mà công khai tên tuổi của mình đó thì chúng ta có thể tin được rằng là những cái điều mà họ công khai đó là sự thật hay không? Tại vì nếu mà chỉ sinh hoạt ở trên Internet, trên Facebook, thì tôi có thể đưa một cái hình ảnh của một cái người khác, rồi tôi lấy một cái lý lịch nào đó mà tôi bịa ra thì sao?
Cái đó thì thời xưa đó, Cộng sản làm thì được. Nhưng mà thời nay và cái thời thông tin Internet lập tức như thế này thì không ai có thể giấu được cái gì lâu hết. Ví dụ như bây giờ anh nghĩ rằng anh có thể lấy cái thông tin ai đó thay về cho anh, thì thế nào cũng một lúc anh cũng không giấu được lâu đâu. Bởi vì thế nào thì cũng có người biết. Mà nếu mà đã có một người biết thì cả thế giới sẽ biết. Anh thì nghĩ bây giờ có phải là những chuyện mà thời xưa không có Internet thì người ta có thể là bịp bợm được. Nhưng Cộng sản nó có thể bịp bợm được, nó có thể bưng bít được, nó có thể bắn bỏ được. Nhưng mà giờ này không dễ bưng bít, bịp bợm, bắn bỏ được. Bởi vì cái chuyện gì là cũng thế giới cũng biết. Thế nào có người biết, tầm người biết người ta sẽ nói rõ ra, nói ra trên Internet thì mọi người đều sẽ biết. Thực sự mà nói theo ý của tôi đó là đấu tranh công khai đó an toàn hơn là đấu tranh bí mật. Bởi vì anh đấu tranh công khai cả thế giới đều biết, đâu có dễ gì mà đi ám sát hay là đi bỏ tù một người đấu tranh công khai. Mà trong khi đó anh là đấu tranh bí mật thì người ta dễ dàng ám sát anh như chơi, người ta không cần, không ai biết hết. Người ta có bắt anh bỏ tù không ai biết để mà kêu cứu anh. Bởi vì bây giờ đó thực sự khi mà anh đấu tranh, anh có một cái phone thôi, anh có một cái tài khoản Facebook thôi là người ta đã biết anh là ai rồi, và người ta biết anh đang ở đâu rồi. Nếu mà mình nghĩ cho nó kỹ thì anh thấy không? Ví dụ bây giờ một người an ninh hay là một người tình báo của Hoa Nam, của Tàu Cộng, thì người ta biết ngay là tôi đang ở đâu chứ. Bởi vì tôi nói phone như vậy người ta biết là cái phone này là thuộc của ai, hãng nào, và cái phone đang ở đâu. Thế là chắc anh cũng biết phải không ạ? Cho nên là chuyện mà đấu tranh công khai đối với tôi mới là an toàn. Và nếu mình có việc gì đó thì người khác còn biết để mà còn cầu cứu. Chứ còn anh đấu tranh không công khai thì người ta cũng biết anh, nếu người ta muốn biết anh. Người ta muốn biết anh thì cho dù anh không công khai thì anh có cái phone thôi là ta đã biết anh ở đâu rồi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh về cái vấn đề là đấu tranh công khai đó, thì khi mà mọi người đều biết tới mình, và nhất là họ thấy mình đấu tranh một cách rất là mạnh mẽ, thì thế giới sẽ ủng hộ mình. Khi tôi còn ở trong nước thì tôi cũng đã nhận ra điều đó, và chính vì thế cho nên đó là tôi lên tiếng đấu tranh rất là mạnh mẽ để mà người Việt hải ngoại biết tới mình nhiều. Và khi mà họ biết tới mình nhiều đó, thì tôi đã tự tạo cho mình một cái thế. Và khi mà mình đã có một cái thế đó thì Cộng sản Việt Nam có muốn bắt mình thì họ sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôi lấy một thí dụ như Linh Mục Phan Văn Lợi hay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngày xưa chẳng hạn. Và nhiều người đấu tranh khác như luật sư Nguyễn Văn Đài hay là Lê Thị Công Nhân. Họ đã làm rất là nhiều việc mà những cái người thường khác mà làm những cái việc đó thì chắc chắn là sẽ bị bắt. Nhưng mà những cái người mà đã đấu tranh công khai và đấu tranh rất là mạnh mẽ thì họ phải làm những cái việc hết sức là nguy hiểm cho Cộng sản, thì lúc bây giờ Cộng sản vì cái sự tồn tại của họ thì họ bắt buộc là phải bắt thôi. Còn nếu cái công việc mà họ làm á, tuy là rất là có hại cho Cộng sản, nhưng mà nếu mà bắt họ thì sẽ bất lợi hơn, thì Cộng sản sẽ không có bắt. Chính vì thế cho nên là cái việc mà đấu tranh công khai và thật là mạnh mẽ thì sẽ tạo được một cái thế khiến cho cái việc đấu tranh của mình nó sẽ trở nên an toàn hơn. Nhưng mà thưa anh, khi thành lập đảng như thế này đó, thì anh có nghĩ đến cái tình trạng đảng sẽ bị những cái tên Cộng sản Việt Nam ở trong nước cũng như là nằm vùng tại hải ngoại tham gia để mà lũng đoạn, để mà trèo sâu leo cao, để mà biết những cái hoạt động của đảng, hầu tìm cách gây chia rẽ phá hoại đảng hay không. Tại vì tôi thấy mặc dù là anh cho rằng cứ việc công khai như vậy thì sẽ loại trừ được những cái nguy hiểm đó, nhưng mà tôi vẫn chưa cảm thấy cái điều đó nó thuyết phục về cái vấn đề này, thưa anh.
Chính vì vậy mà tôi phải đòi hỏi những cái người phải có những cái vai trò lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ Việt á, là anh phải công khai danh tính, phải anh phải có những cái bài viết á. Bởi vì tôi nghĩ rằng là con người của mình á, cái quan điểm chính trị của mình á, sẽ bộc lộ qua cái lời văn của mình, không phải chỉ một lần. Chẳng hạn như bây giờ một người nào mà anh thấy anh chỉ cần đọc vài bài của người đó thôi là anh biết được cái quan điểm chính trị của người ta là cái gì rồi. Thế nào tôi nghĩ như vậy, tức là Sten Salom mà, nghĩa là văn tức là người đó, anh không thể nào giấu được. Anh chỉ giấu một tí, hạn anh viết 2-3 chữ thì anh giấu được, chứ anh viết 5-7 trang thì anh không giấu được. Mà anh viết nhiều lần, anh viết hàng trăm lần như vậy thì anh không thể nào giấu được cái quan điểm chính trị của anh được. Khi mà mình công khai thông tin cá nhân đó, công khai quan điểm chính trị đó, thì cái đó làm cho giảm bớt đi những cái người mà anh có thể là an ninh cộng sản hay là an ninh tình báo cho tàu chẳng hạn, nó sẽ chui vào để nó là phá hoại hay là chia rẽ gì đó. Thì dĩ nhiên là cái chuyện đó có thể có chứ mà không. Thì chính vậy cho nên mình phải quan tâm, mình phải để ý, mình phải biết là như vậy. Còn nói cái chuyện hiện bây giờ đang có thì tôi nghĩ là chắc chắn là có đấy. Chắc chắn là Đảng Dân Việt có rất là nhiều an ninh cộng sản. Nhưng mà không làm được gì thì ăn thua gì đó, và cũng là tốt cho mình. Ít ra là cũng làm cho cái số và đảng viên Dân Chủ Việt tăng lên. Nhưng mà họ chưa có giở trò gì được hết. Nếu mà họ có ra những cái chuyện gì đó, là tôi sẽ trả tới liền. Bởi cái quan điểm của tôi bên này là hiện bây giờ là đối với đảng viên thường đó, thì là chỉ cần 1 trong 4 người lãnh đạo khai trừ là đủ rồi. Mình chỉ cần là remove và block là xong thôi. Remove from the list, nghĩa là có trong cái đảng cộng sản và mình block họ, tất nhiên là họ, bao nhiêu mình khai trừ họ rồi. Còn khi nào mà những người mà trong đảng bộ trung ương đó, thì phải cần có đảng bộ trung ương bầu. Nghĩa là khi anh đã có một cái người gì đó không có tham gia hay là có những cái dấu hiệu nào đó mà không thích hợp đối với đảng, thì đảng bộ trung ương sẽ họp lại và biểu quyết người đó cái chuyện đó.
Hiện nay thì cái cơ cấu tổ chức của đảng như thế nào? Xin anh cho quý thính giả một vài nét sơ thảo về cái cơ cấu của đảng, thưa anh.
Để chúng biết rõ về cái cơ cấu của đảng thì chúng ta nhìn và đọc cái trong cái hiến chương Dân Chủ Việt. Ở trong có một cái nhóm tên là hiến chương và những cái thông báo hành chánh của Đảng Dân Chủ Việt. Ở trong đó có rất là nhiều những thông tin về đó. Thì nói tách sơ qua, tuy nhiên là ở trên cùng Đảng Dân Chủ Việt là gồm có 4 người là ban lãnh đạo trung ương. Bên dưới cấp dưới nữa là kể cả 4 người đang ban lãnh đạo trung ương đó và tất cả những cái đảng viên đảng bộ trung ương là lập thành một cái ban lãnh đạo lớn hơn. Tuy nhiên là ban lãnh đạo lớn hơn để mà quyết định những chuyện mà lớn nhất của đảng. Còn những chuyện mà không quan trọng, nghĩa là quan trọng nhưng không quan trọng lắm đó, quan trọng bình thường thôi, thì là ban lãnh đạo trung ương 4 người đã quyết định là đủ rồi. Còn những chuyện mà ít hơn nữa thì 1 trong 4 người trung ương ấy lãnh đạo là đủ rồi. Và còn những cái chuyện mà quyết định bình thường hàng ngày đó là do tôi là trưởng ban điều hành trung ương quyết định. Thì trong 4 người trong ban lãnh Dân Chủ Việt thì gồm có là trưởng ban điều hành trung ương, có nghĩa là chủ tịch hành pháp là tôi. Để còn có một người khác nữa là anh Mai Nguyễn đó, là anh ấy trưởng ban điều giải trung ương, nghĩa là thuộc về chủ tịch tư pháp. Và một người khác nữa là trưởng ban nghiên cứu trung ương, đó là chủ tịch lập pháp. Và một người khác nữa đó là chủ tịch ban cố vấn trung ương, tuy nhiên là đặt trách chung để góp ý kiến cho tất cả các ba cái ban. Thì trong Đảng Dân Chủ Việt được thành lập theo cái formation của chính phủ Hoa Kỳ, tuy nhiên là gồm có lập pháp, hành pháp và tư pháp, và có thêm cái nhánh thứ tư nữa là giống như là báo chí vậy đó, là bên thuộc bên cố vấn, hội đồng cố vấn trung ương. Và ở địa phương thì những người mà đứng đầu trong mỗi một cái địa phương đó đương nhiên là một đảng viên của Đảng bộ trung ương. Tuy nhiên là một cái người ở địa phương, thí dụ ở Hà Nội hay là Đà Nẵng hay là Cần Thơ, thì cái người mà ban điều hành đảng bộ địa phương ở tỉnh đó thì đương nhiên là một cái đảng viên của Đảng bộ trung ương, nếu mà người ta muốn. Còn nếu người ta không muốn, bởi vì cũng có những người mà hiện tại đang là ban trưởng ban điều hành của Đảng bộ địa phương nhưng mà họ ta không có muốn tham gia vào trong Đảng bộ trung ương bây giờ bởi vì lý do an ninh, người ta không muốn, thì cái đó tùy mình tôn trọng người ta thôi. Cũng có những người mà đang là trưởng ban điều hành của Đảng bộ địa phương nhưng mà người ta không muốn có tên trong cái Đảng Dân Chủ Việt trung ương, thì mình vẫn tôn trọng người ta như thường, bởi vì họ muốn là ẩn danh đó, người ta không muốn để cho người khác có thể biết được, thì mình vẫn tôn trọng, rất là tùy ý. Cho nên là Đảng Dân Chủ Việt hiện bây giờ có rất là nhiều những cái đảng bộ ở địa phương Dân Chủ Việt mà hiện tại không có những cái liên kết trực tiếp đối với lại đảng bộ trung ương. Chúng tôi cũng chủ trương như vậy. Tuy nhiên là cái điều quan trọng á là mình truyền đi cái thông điệp cho tất cả mọi người Việt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, tất cả mọi vùng, là mình hãy tỏ mình ra cho người khác biết để cho người ta tin tưởng, để mình có thể liên kết được với nhau trong từng cái địa phương của mình, để mà thảo luận với nhau xem là mình có thể làm được gì cho cái địa phương của mình, cho đất nước của mình.
Những cái người ở trong nước công khai đấu tranh như vậy đó, khi mà họ bị bắt thì đảng hiện giờ mới sơ khai đó, thì làm sao có thể bảo vệ họ được, chẳng hạn như thăm nuôi họ hay là giúp đỡ gia đình họ, thưa anh?
Anh nói câu hỏi đó rất là đúng anh. Thế đó tôi cũng nói rõ trong cái hiến chương đó. Tuy nhiên là hiện bây giờ Đảng Dân Chủ Việt đó, thì không có cái ngân sách nào cho cái việc đó hết. Cho nên là kêu gọi là khi nào, bất cứ khi nào mà người đảng viên mình cảm thấy là nguy hiểm thì mình hãy remove, mình sẽ tự rút lui, mình sẽ tự là, nghĩa là leave the group là xong thôi. Tuy nhiên là không còn gì để như là cũng có một số người chẳng hạn như là khi người ta bị công an địa phương người ta kêu lên làm việc chẳng hạn, thì người ta biểu là phải bỏ ra, thì trước khi lên đây người ta đã rời bỏ rồi, mình kêu gọi là leave the group. Như là không có, Đảng Dân Chủ Việt không quan niệm cái chuyện mà người ta phải chối bỏ gì đó, tập cứ việc chối bỏ không sao hết. Tuy nhiên là công an địa phương mà làm rắc rối với anh sợ thì anh cứ việc leave the group, anh cứ việc chối, tôi không có liên quan gì đến Dân Chủ Việt hết, ai đó người ta bỏ tên tôi vào đó thôi. Nhưng mà Đảng Dân Chủ Việt thì không bao giờ thêm tên bất cứ một ai, mà nếu không phải là người đó thật sự xin vào. Cho nên là đó là tôi mới nói rõ ràng là trong Đảng Dân Chủ Việt ấy, ai xin vào chúng tôi sẽ coi, thấy được chúng ta nhận vào, còn ai ra lúc nào tùy ý, hay là khi chúng tôi vào chúng coi thấy là những người này không có thích hợp chúng ta vẫn remove ra khỏi Đảng hết được. Khi nào mà người nào mà cảm thấy nguy hiểm thì cứ việc là leave group, là cái như là rời bỏ Đảng Dân Chủ Việt. Còn cái chuyện mà có những ngân sách Dân Chủ Việt, hiện bây giờ không có ngân sách nào để giúp đỡ cho những người bị bắt hết hay là thăm nuôi hay là gì cả. Dân Chủ Việt chỉ có những cái giúp đỡ cho những cái đảng viên của mình với tư cách là cá nhân. Ví dụ như tôi là một người tương đối giàu có, thì tôi gặp thấy một cái người Đảng Dân Chủ Việt nào gặp khó khăn, tôi có thể giúp chút ít, thì với tư cách là cá nhân mà thôi. Chứ không hề là có tư cách là Đảng Dân Chủ Việt, không hề cung cấp tiền bạc hay là gì cho ai, bất cứ ai, về bất cứ chuyện gì.
Thưa anh Nguyễn Thế Quang và kính thưa quý khán giả, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Quang và cũng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Thế Quang và quý khán giả. Kính chúc anh cũng như là quý khán giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng.